Hôm nay là ngày 8 tây tháng 6 năm 2019. Đây là bài pháp số 3 thuyết trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay sư xin đọc một vài cái hướng dẫn liên quan tới pháp quan tâm. Như trong cái buổi đầu tiên mà khi mà chúng ta sinh hoạt với nhau đó, sư có hỏi quý vị cho quý vị có thấy tâm không? Thì cái câu trả lời là mình thấy bằng cách mình cảm nhận. Trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, khi có những cái câu chuyện nó xảy ra làm cho mình đưa đến cái sự cảm xúc buồn vui, giận ghét, thị nộ ái ố, thì cái đó là tâm đấy. Đó thì sư nói rồi, nhưng mà đọc lại cái bài này từ đầu đuôi để quý vị nghe và quý vị tiếp thu cái thông tin. Đây là một vị hành giả nữ nói rằng: thưa sư, con không có chi để mà trình với sư cả, vì con chưa rõ làm thế nào để nhìn tâm, mà chưa rõ tâm thì làm sao mà quan sát được. Đây là một vị hành giả rồi mới tâm nói: thưa sư, thì dạy về quan tâm mà con thì cũng có biết, con thấy tâm ở đâu đâu mà quá, mà không thấy thì làm sao mà quan sát được. Đúng rồi, nếu mà không hiểu tâm thì làm sao mà nhìn được tâm. Vì vậy cho nên tôi mới khuyên các vị mà mới tới tập, thay vì quý vị quan sát tâm, quý vị chưa thấy, thì bây giờ mình ở trong thân, ở trong thọ tưởng, hai cái đó nó dễ cho cái người mới tập. Vì vậy cái bài, cái phần hướng dẫn đầu tiên mà nhắc quý hành giả là quý vị ở trong hơi thở đi. Hơi thở là thuộc về thân đấy, hoặc là những cái cảm giác ở trong thân nó cũng thuộc về thân. Bây giờ tôi xin nói một chút về vấn đề tâm. Với cho tất cả quý vị có mặt ở đây, tôi xin hỏi gì cho quý vị có tâm hay không? Vâng, trả lời đúng như vậy. Nếu có thì bạn hãy chỉ cho tôi coi chữ tâm ở đâu, nói hay giải thích cũng được. Bây giờ đây sẽ đọc luôn cái câu trả lời. Dạ thưa sư, đang nghe âm thanh là không? Câu cái vị này mà trả lời là cũng có tập luyện rồi. Sư cô này cũng đã biết tập rồi, cho mới thưa nói là thưa sư, dạ cái tâm nó đang nghe. Thông thường người ta nói cái tai đang nghe phải vậy không? Ai cũng nói cái tâm đang nghe đâu. Thì bây giờ mình học tâm nhớ, cái tai không nghe được đâu. Như sư sư nói nó có ba cái yếu tố luôn. Thứ nhất là phải có cái tiếng động, có người nói, cái tai mình nó phải thông, đừng có điếc. Cái ông điếc mà đứng với ông câm thì tôi thua, có ai nghe ai được đâu. Thì ông điếc cũng đâu có nghe gì mà cái ông câm cũng chẳng nói nữa. Như vậy nếu mà quý vị quên, quý vị nhớ cái ví dụ đó đi, là phải có cái tiếng động. Rồi cái tai của mình nó phải đừng có bị điếc, bị lãng. Rồi hai cái yếu tố này nó gặp nhau, mà không phải nó gặp ở ngoài đâu mà gặp ở trong. Vì vậy cái tâm nghe nó khởi sanh. Do đó mà cái chính là mình nói là tâm nghe là chính xác nhất. Dạ thưa tâm đang nghe ông Thành. Vậy thì tôi nhắc nữa luôn, quý vị nhớ âm phân biệt, âm thanh hay tiếng động nó thuộc về sắc pháp. Biết được âm thanh mới thuộc về danh pháp hay tâm. Vậy phải nói rằng biết được tiếng động là tâm đấy, là mới gọi là cái nghe. Tâm nhận biết đối tượng, cái gì biết đó là tâm. Vậy ngoài cái tâm nhận biết ra, bạn còn thấy gì nữa không? Suy nghĩ sao đây? Nó thuộc về cái gì? Dạ thưa thuộc về tâm. Buồn vui giận ghét thuộc về gì? Dạ thưa cũng thuộc về tâm. Tác ý muốn đi tắm, muốn ăn, muốn nói, muốn giặt, muốn đi nhà vệ sinh, vân vân vân, rồi là cái gì? Dạ thưa cũng thuộc về tâm. Vậy tâm tóm tắt lại là cái gì? Suy nghĩ, tâm phải vậy không? Rồi tác ý, rồi nhận biết, rồi cảm xúc, tất cả đều là tâm. Hay là người ta còn nói rằng giữa vô cái chức năng của tâm. Tâm thật ra là một cái tâm thôi, không có cái gì hết trơn. Nhưng mà vì tùy theo cái chức năng của nó, tùy theo cái phần hành của nó, tùy theo cái sự làm việc của nó, khi thì nó nghe, khi thì nó thấy, khi thì suy nghĩ, khi thì đắc ý, thì người ta đặt tên đó. Vì vậy dựa vào chức năng hay phần hành, người ta đặt tên cho tâm. Vì vậy quý vị có tâm suy nghĩ, có tâm tác ý, tâm nhận biết, tâm vân vân. Vì vậy hành giả ngồi thiền nhận ra được tâm suy nghĩ rồi đấy, đó là tâm đấy. Rồi bây giờ cái kế nữa đó, ví dụ có vị gặp sư nói: thưa sư, con thấy khổ quá. Cái khổ đâu ở trong thân phải không? Ở trong tâm. Vậy đấy, bạn bắt đầu thấy tâm rồi đây. so với cảm giác trong thân tâm nhanh hơn, không có một nơi trốn rõ rệt. Vì vậy cái người bình thường khó nhận ra, phải tu phải tập mới thấy. Hành giả có thể chú tâm vào cảm giác, nhưng tâm thì không, không có chú vào chỗ nào được. Nếu hiểu thì hành giả sẽ nhận ra lúc tâm chúng ta sanh lên hay trong khi tâm đang sinh hoạt. Mà ai mà thấy tâm sinh hoạt ngoài hành giả? Hành giả ngồi yên này mới thấy cái tâm của mình nó sinh hoạt ở trong này. Vì chứ quý vị đi mua bán, quý vị đi chợ, quý vị đi mà siêu thị hay rồi, quý vị đâu có thấy tâm. Mà trời ơi, tâm tham quá, chừng không? Nhưng mà mình không thấy. Vì vậy người ta nói chỉ rằng chỉ có hành giả thiền sinh ngồi xuống đây, nhắm mắt lại, hành thiền tu tập, lúc bây giờ mới nhận ra tâm. Mà khi mà nhận ra tâm rồi mình không ưa, mình tới mình than với thiền sư, sao mà tâm con nó cứ suy nghĩ hoài. Mình không hiểu rằng đó, mình đã thấy tâm rồi đấy. Chỉ cho ở nhà bạn đi ăn uống sinh hoạt, hoặc giả đi gặp bạn bè, đi vui chơi rồi vậy, mình đâu có thấy tâm bây giờ không. Rồi bây giờ ngồi yên mới thấy tâm. Nhờ có tập bằng cách duy trì chánh niệm, dần dần chúng ta sẽ nhận biết được tâm. Và khi mà nhận biết được tâm rồi, chúng ta sẽ biết cái bản chất của tâm như thế nào. Một chỗ khác nữa, có một vị thưa: thưa thầy, hôm nay con không có chỉ định với thưa thiền sư cả. Ngồi thì chỉ thấy tâm nó phân giật, ngồi thì tâm lười biếng. Lười biếng là nó muốn nói về nhà mà ngủ phức cho rồi, ngồi chi mà cắt lên cắt xuống, rồi buồn ngủ, rồi tâm ở trong thì nó nói đủ thứ chuyện. Con nói là thôi đi về nhà đi để nói, còn ở đây mình lo mình tu mình chánh niệm đi. Không, nó cứ ngồi nó nói răng rãng trong này chuyện cái đâu, nó từ lâu rồi nó cứ đem kéo ra nó nói. À, đây là điều tôi muốn biết về sự thực tập của quý vị đấy. Hãy nói cho tôi nghe những kinh nghiệm gì, dù tốt hay xấu. Khi bạn biết cái gì đang xảy ra là bạn yên tâm rồi đấy. Bạn than với tôi rằng bạn thấy tâm của bạn nó nói quá, bạn thấy tâm bạn nó lười biếng, bạn thấy tâm của bạn nó phóng dật, vân vân vân. Thì ông nói vậy tốt rồi đấy, thấy tâm rồi đấy. À, thấy tâm rồi, thấy tâm đang suy nghĩ, thấy tâm đang phóng dật, thấy tâm bất thiện khởi sanh liên miên. Là nhờ sao? Là tức là nhờ có chánh niệm mới biết. Tôi không muốn các hành giả trình cho tôi những điều tốt, điều hay. Hãy nói cho tôi về sự thật, về tâm của quý vị. Khi tâm phóng dật, biết phóng dật, đó là chánh kiến. Đó là cái bài đầu tiên mà tôi học từ ông thầy của tôi, Ngài Hòa Thượng Sụ Minh. Tôi cũng như quý vị, tôi cũng tới, tôi cũng gặp Ngài, tôi cũng nói trời ơi, tâm con nó phóng dật dữ quá. Nó chạy lung tung, nó suy nghĩ đủ thứ chuyện. Ngài nói tâm phóng dật, biết tâm phóng dật. Tâm tham biết tham, tâm sân biết sân. Ngày hôm qua có một vị hành giả xuất gia nói với sư rằng là khi mình chưa tu đó, thì đọc kinh đọc sách Phật nói mà diệt trừ tham sân si. Bây giờ đi vô trong chùa ở làm mới thấy không làm được đâu. Đi xuất gia rồi bỏ hết, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ruộng, bỏ đất, bỏ đủ mọi chuyện, bỏ xe, bỏ cổ, mong theo lời của Đức Phật dạy để mà cho hết tham sân si. Mà thấy có hết đâu. Vô lúc có cần, lúc có cần nhiều nữa. Tại vì này nói rằng là có cái điện thoại đặng mà kêu người này người kia, rồi mà cuối cùng rồi lâu lâu nó cũng muốn lướt mạng à. Ý muốn nói lướt mạng tức là rồi ham chơi rồi đấy, không có tu hành gì đâu. Không bất tạp sân si. Thông thường mà các vị mới tu nó hấp tấp lắm. Sử dụng cái chữ hấp tấp là phải luôn nóng vô cùng. Mới ở ngoài đời mới phiền não rồi vậy. Bây giờ mới ngộ một chút rồi là chạy vô chùa là đòi phải đắc đạo đắc quả rồi. Cái vị nào mà muốn ngộ tức là muốn giải thoát rồi, chứ ngộ đâu phải coi chừng thêm chữ đọc nữa đó quý vị. Cái sức của mình đã có rồi, thấy không? Đức Phật kêu chúng ta phải diệt trừ tham sân si, đó là Ngài nói về cái kết quả. Quý vị đọc kinh đọc sách, quý vị thấy các vị A-la-hán là toàn là gương lành không à. Rồi bây giờ mình mới vô mình cũng gọi giống như các ngài. Phải A-la-làm một thời gian cái đã, lâu lắm mới A-la-hán được, còn chưa đâu. Đó bây giờ quý vị thấy này, khi tâm phóng dật biết tâm phóng dật, khi tâm tham lam biết tâm tham lam, chứ Đức Phật đâu có kêu mới vô cái là tâm không tham liền à. Vì vậy khi mình nói cái câu đó, mình nói rằng là tôi đọc trong kinh trong sách, tôi thấy Đức Phật Ngài nói là phải tu hành sao mà cho hết tham sân si đó, mà sau tôi vô chùa chúng ta, điều đó có nghĩa là mình không tập, mình chỉ nói chuyện lý thuyết chơi thôi. Mình nghe đi trước Đức Phật nói thì mình cứ dựa vào đó mình nói, hễ mà đi ngược lại không được. Còn khi mà quý vị hành đó, người ta nhắc quý vị cái gì mà Đức Phật nói đúng đó. Nhưng mà mình phải đòi hỏi rất nhiều công phu tính tấn niệm định tuệ mà, chứ đâu có phải là mình cứ việc vô trong đó rồi mình nói ở đời đó tôi buôn bán làm ăn tôi nỗ lực là tôi làm được, rồi bây giờ tôi vô trong đạo tôi cũng muốn như vậy. Mình quên một điều rằng là cái khả năng cái ba la mật của mình nó còn nhỏ lắm, chưa được đâu. Hãy từng bước mà đi, hấp tấp quá té, tu tập cũng vậy đó quý vị thấy không. Tôi khi gặp hòa thượng thầy của tôi, tâm tôi phóng dật, tôi thưa với ngài, ngài nói tâm phóng dật, biết tâm phóng dật là tốt rồi, cái này mình làm được, phải vậy không? Còn bây giờ biểu ngồi đừng có tâm, đừng có phóng dật, sao làm được? Thì bây giờ cứ quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, để rồi sao mình bắt đầu mình hiểu này. Quan sát tức là quý vị để ý, quý vị để ý, quý vị sẽ thấy rằng nó sinh hoạt của nó không sao cả, tự nhiên nó muốn không muốn nó vẫn sinh hoạt tự nhiên của nó vẫn phóng dật như thường. Khi mình ở nhà đó, mình đi chơi với bạn với bè, mình đi sắm đi sửa rồi mình đi mua bán rồi, mình đâu có để ý tới tâm phóng dật không? Bây giờ mình vô đây mình ngồi mình thấy tâm phóng dật thì đâu có phải là ở trong rừng thiền nó mới phóng dật đâu, ở ngoài kia nó cũng vậy nữa. Khi mình hiểu được cái lý đó rồi đó thì mình nhắc nhở mình đó, tâm phóng dật là một hiện tượng tự nhiên, từ từ nó sẽ không phóng dật, nó sẽ yên cho mình mà coi. Vì vậy cái sự tu tập đó, lời của Đức Phật dạy nó rất là cao quý, mà nó đòi hỏi mình rất là nhiều thì giờ bởi vì mới gọi là ta gọi là a tăng kỳ kiếp mà. A tăng kỳ là không có đếm được. Thì mình mới chân ước chân ra bước vô chùa sao mình đòi thành đúng làm đúng lời của Phật dạy được, khó lắm. Cái lời mà sư khuyên các vị mà mới tu tập phải nhớ cái thực tế để nhìn cái cuộc sống. Không phải thấy Phật nói trong đó rồi theo đó rồi nghĩ rằng là mình sẽ rồi một cái là Phật làm được thì tôi làm được à. Không vậy đó. Đâu có biết là Đức Phật tu bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, bây giờ cái kiếp cuối cùng đó ngài mới làm được như vậy. Vậy thì mình hãy đi từng bước một. Cái đường mà giải thoát giác ngộ nó còn xa xôi quá đấy. Mà mình xung quanh mình bị vây hãm bằng toàn là tham sân si không à. Rồi mình ở trong cái môi trường tham sân si mình đi ra nữa. Quý vị thấy cái đây gọi là cái gì, phải được gọi là dục giới không? Dục là tham muốn. Thì làm sao mà mình mới ở ngoài mình tham muốn như vậy, mình chung vô trong này mà mình đòi nó giác ngộ đi. Vì vậy đi từng bước một thâm thả, bạn đi thì bạn sẽ tới thôi. Người ta nói rằng là đó, cái sự tu tập của mình á, cái con đường tu tập của mình á, nó giống như một cái người mà đi trên một cái khoảng đường rất là tối. Đây là một cái hình ảnh rất là sống động. Đường thì tối ghê lắm, nhìn phía trước cũng thấy, mình nhìn phía sau cũng thấy. Thì cái người mà lữ hành đó cầm trên tay một cây đèn bão. Quý vị biết cây đèn bão là cái cây đèn, cái đèn mà nghĩa là nó có cái chục để chắn gió đó. Đó thì cái vị đó sẽ lần bước đi. Bây giờ đó vị thầy chỉ cho người ta, cái người mà hướng dẫn cho mình chỉ đi theo cái hướng đó, cứ việc đi đi. Rồi cái đèn đó nó chỉ xoay cho mình vừa đủ để mà thấy có khoảng cách mình bước mà thôi. Đừng có dòm về phía trước, đừng có bước lại phía sau. Nhìn về phía trước không thấy mà nhìn phía sau cũng chẳng thấy gì hết trơn. Hành giả hãy lần bước đi theo cái ánh sáng của ngọn đèn, theo cái hướng của vị thầy đã chỉ, của cái người hướng đạo mình chỉ cho mình đi theo cái hướng đó đi sẽ tới. Vì vậy cái tâm mà gì để tu hành mà mong ngóng á, muốn đắc cái này đắc cái kia, cái đó vô cùng nguy hiểm. Bởi vì mong thì nó muốn, mà mong muốn mà sức mình không có thì nó đâu có được. Mà mong muốn mà không được thì cái gì nó sẽ chán lại. Tu hành lát cái chán rồi sao đây? Cuối cùng quý vị được cái tuệ. Tuệ gì? Tuệ cuốn chiếu. Rồi thôi cuốn lại chiếu mình để về ngủ với má cho yên cho rồi. Khổ quá. Đó bị vậy đó. Cái gì biết sao không? Mình thấy sư đi nhiều năm, sư giúp đỡ các vị hành giả tu tập ở bên thiền đường, sư thấy cái sự thực tập của mình nó lên, nó xuống, nó trồi, nó trụt. Không bao giờ như ý mình muốn hết trơn. Mà ai gây ra cái chuyện này tại tâm mình thôi. Có một năm có một sư cô, nó hệ mình nói chuyện với quý vị, tự nhiên sư nhớ những vài câu chuyện à. Thế quý vị muốn sư kể không? Không thôi, người ta nói sư nhiều chuyện. Muốn không? Đây. Cái câu chuyện này cũng thương tâm lắm đấy quý vị. Có một sư cô đó của qua bên Myanmar trẻ thôi. Năm đó là sư nhớ cũng chắc 9-10 năm trước rồi. về đây là thường thường là sư có phương tiện sư giúp đỡ các hành giả thiền sinh đi tu tập bên Myanmar đó. Thì cái vị đó là cái người được là các sư lựa cho trong cái nhóm mà được đưa đi đó. Cô đó hiền lành dễ thương lắm, thực tập cũng rất là siêng năng. Ở đây có mình thấy có cái hạnh tốt rồi có cái sự siêng năng tinh cần ở trong này thì mấy sư cho cô đi qua bên thiền viện để tu tập mình đó, đi nhập hạ đó quý vị, đi 3 tháng đó. Thì mọi sự nó tốt đẹp lắm, mới tới thì không có cái cô vị gì hết trơn, nhưng mà cố tập cái chừng tháng rưỡi giữa chừng mùa hạ thì bắt đầu cũng nổi điên quý vị. Trời ơi, cô la, cô réo, cô khóc, cô lóc, cô làm sùm sùm. 7 giờ sáng mà thiền sư chưa mở cửa là cô la cũng đóng cửa, âm. Ông kêu ông thầy ơi, ông ra dạy tôi này, tôi khổ quá, tôi biết làm sao này. Rồi lúc đó sư nhớ là như có một sư cô là bên Phước Sơn này qua. Thì thấy cô đứng trước cửa cốc của ông thiền sư mà cô dãy dụa, cô la, cô hét rồi. Cô này cô lại, cô tụng kinh. Cô nghĩ chắc là ma nhập, ma miếng điện đâu có chập tầm 7 tầm 3 vậy. Cô tụng đủ thứ bài hết trơn nè. Tụng đã mệt xong rồi bà nó bà giật cho một cái cô cũng văng luôn. Cô nói thôi ma miếng điện mạnh quá chịu không nổi. Cái này là thử thêm những cái gì cười vui vui trong phải có câu chuyện đó. Nhưng mà cô tụng lát bà này vẫn điên thường. Thôi bỏ cuộc. Rồi cái đấy sáng sớm rồi ông thiền sư xuống gặp sư nói chuyện, nói suy nghĩ sao cái cô này bây giờ nó cô khùng, cô điên quá mà để đây nữa thì phiền hà quá, làm chấn động tới tâm của các hành giả. Sư cho người ta sao mà sư không coi tâm người ta, để cho người ta đi qua bên đây làm ung sùng vậy. Tôi nói ngài ơi, con thì cũng ráng hết sức cho mà được, bây giờ họ điên họ khùng mới biết làm sao giờ. Giờ cái nói qua nói lại khuyên lơn được cũng như vậy. Thì khi mà nói chuyện vào buổi sáng á, cô tới cô đập cửa ông thiền sư, lúc đó là khoảng chừng 6:30 7 giờ mới ăn điểm tâm xong á, thì ông nghe âm mà không biết ông ra, đợi 8 giờ ông xuống thì kêu lên hai thầy trò sư với ông ngồi nói chuyện. Rồi cái sư kêu cổ vô sư nói chuyện, thì thiền sư nói thì sư dịch, thì hai thầy trò họ đến cái ghế cho ông thiền sư ngồi, thì sư cái ghế ngồi bên cạnh nữa. Mới rằng là đó, cái tình trạng của cô nó bây giờ nó nặng quá rồi. Đó, cô làm nhiều chuyện quá rồi. Hôm qua là tôi có nghe mấy cô tu nữ nói là ban đêm cô ngủ cô đi vòng vòng ở trong cái nhà vệ sinh, nó sợ quá. Vì thì bây giờ đó cô phải ráng cô giữ cái tâm của cô sao cho còn, mà nếu như mà cứ tiếp tục như thế này thì tôi không có lo được. Thôi bây giờ đó cô dặn mấy cô tu nữ coi chừng dùng rồi ráng. Thì cô thiền sư nói sao sư dịch lại, để cô ngồi đó dạ. Thôi thiền sư nói thôi được, thôi vậy thôi, đủ tạm thời đấy, biết rồi đó. Mới đứng dậy mới thiền sư bước ra ngoài, cô lót lên cái leo ghế của ngồi ngang hàng sư trời vậy. Cuối cùng đâu biết đâu có bớt chút nào, thấy không? Thì có một cái cô đó, cô từ bên Mỹ qua khuyên lên, cô nói thôi bây giờ đi về đi, em đừng có ở đây nữa, em gây ra nhiều cái chuyện quá rồi, thì thôi bây giờ tôi về. Rồi chị á, bữa nào đó em về Việt Nam đi thì chị về, nếu mà em muốn đi nữa thì chị sẵn sàng, chị tài trợ cho em đi qua, còn tạm thời thì đi về đi, chắc thiền sư cũng phiền hà mà sư thông dịch cứ bắt đi lên đi xuống hoài, ông cũng phải lo cho người hành các hành giả khác đấy chứ. Rồi cuối cùng cô lại để cho cô đi về, cô chịu. Lúc bây giờ đó quý vị biết vé máy bay sư không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà sư biết là lúc mà về mà khẩn cấp như vậy mua Việt Nam Airlines nó tính gần 400 đô. Lúc đó là thiền sư phải là Maroc mà móc ra thì sư cũng phải vậy nữa. Mỗi người phải có một chút cho thấy tiền đâu mà về. Hỏi cô nói cô hết tiền rồi. Rồi cái chiều hôm đó là sáng mai là đưa cô ra phi trường, là chiều hôm đó rồi. Cô đi, cái cô kia cô dẫn tới cái chỗ người ta gọi là cái chỗ mà người ta làm cái ngài hòa thượng mất rồi đó, người ta làm cái đài tưởng niệm cho ngài đó. Thì cái cô kia cô mà coi chừng cô này, cô nói thôi bây giờ em ngày mai em về rồi, bây giờ vô trong cái đài tưởng niệm của ngài lại hòa thượng đi, rồi tôi sám hối với ngài. Cái chuyện chi mà mình làm sai trái trong cái thời gian ở đây, mình sám hối với ngài. Cô biết cô trả lời sao? Cô nói con em không có muốn gặp hòa thượng đâu, vô trong đó thì được, mà chỉ kiếm cho em một vị sư để em sám hối, để em gọi là cũng giống như là mình, cô nói những cái lời nào mà gọi là trong nội tâm của cô mà cô không có nói ra. Con muốn tôi muốn gặp, em muốn gặp một sư, sư một vị tỳ khưu cũng được nữa, để cho em sám hối, để em nói những cái gì mà ẩn ức trong tâm của em. Thì quý vị biết cổ nói cái gì không? Cổ nói rằng là đó, thật ra mà tôi qua đây tôi gặp, tôi làm cái nhiều cái điều tội lỗi Việt Nam, vì vậy tôi qua đây tôi muốn ráng cái tu, vì tôi muốn ráng cái tu, do đó tôi nhịn ăn, thay vì một ngày hai bữa ăn bữa thôi, để thì giờ mà tu chứ. Để quý vị thấy không, cái này là tinh tấn. Rồi ra sao nữa, tôi tắt ly vào hội chúng, tôi không muốn nói chuyện, đi gặp với bà với cô nói chuyện giờ tôi muốn, vì vậy tôi bớt ăn, tôi bớt giao tiếp này. Rồi tôi thấy là một đêm nó ngủ nhiều quá, tôi bớt ngủ nữa, không nói, không ăn, không ngủ. Thì quý vị thấy không, bắt đầu nó khủng hoảng. Rồi bây giờ hỏi tại sao như vậy, tại vì tôi là tu nữ mà tôi đi lang chạ với một vị sư khác ở bên Việt Nam, thì rồi nó có thai, rồi tôi phá thai rồi. Vừa tôi qua thì tôi buồn, tôi khổ quá, tôi muốn tu để tôi chuộc lại cái tội, tôi thấy khổ quá. Cái ý muốn nó rất là mạnh, vì bị động cơ thúc đẩy là một cái tâm tham, nó làm cắn rất mạnh, tâm hối hận. Cái dạng tâm này tâm si, nó đẩy mình đi à, chẳng có tốt lành gì hết đâu. Quý vị đừng cứ tưởng mà quý vị cắn rất hối hận mà nó tốt, bởi vì cái cắn rất hối hận nó làm cho mình trạo hoài, cứ trạo tới trạo lui hoài. Mà trong này là tại vì sao mà mình cắn rất hối hận, là bởi vì ta đã làm những điều sai trái trong này, bản ngã rất là dữ. Vì vậy cứ mỗi lần mà cái ý nghĩ này nó khởi sanh lên là mình đã tà tư duy rồi đấy, thì làm sao mà những cái chuyện mình làm mà đúng được, không phải đâu. Vì vậy cô nói, cô kể cho sư đó nghe vậy đó. Ông thường sư ông nói phải chi mà cô nói cho tôi ngay lúc đầu thì tôi đã dạy rồi, phải tu tập bình thường thôi, sức của cô chưa tới, cô đòi bỏ ăn bỏ ngủ, không có giao tiếp với ai đâu, thì tâm nó phải căng thẳng, tâm căng thẳng thì nó phải điên cuồng, phải làm tầm bậy tầm bạ đó. Cái điểm này là cái điểm sư muốn nhắc nhở cho quý vị, thấy không? Mình muốn mình tu là có ý chí, mình có sự tinh tấn, mình có, nhưng mà mình không có trí tuệ. Mình không hiểu, mình có trí tuệ thì mình làm tầm bậy, làm tầm bậy là rồi đặt. Vì vậy tâm của chúng ta đó, nó rất là nhanh, thường sư thường dặn vậy, và nó rất là phức tạp ở trong này, mình chưa hiểu, mình chưa biết. Đôi khi mình chỉ dựa vào trong cái lý thuyết mình đọc trong kinh, trong sách, mình coi ở đâu đó, rồi mình cứ nghĩ rằng là cái này đúng, rồi mình bắt chước mà làm theo. Ông thầy xưa ông nói không phải quý vị đâu, mà tôi hồi xưa cũng vậy, tôi tu mà tôi có muốn niết bàn không, rồi tôi đi kiếm bên Miến Điện thì tài liệu sách vở thì nhiều lắm, tôi kiếm sách của các vị hòa thượng mà người ta nói là các vị a la hán, thì đọc tôi coi các ngài tu như thế nào, thì các ngài chỉ cho cái cách tu. Rồi tôi tới tôi thưa với hòa thượng thầy, tôi nói trời ơi thưa ngài, con thấy là nếu như mình muốn tu mà giải thoát mà niết bàn thì mình phải tu như vậy đi theo cách này. Đây là ngài hòa thượng này, hòa thượng kia nói là vậy, là được vị trưởng lão này nói, trưởng kia nói, và con làm theo mà con cũng thấy niết bàn. Hòa thượng dòm tôi cũng giống mày, chắc là hết thuốc chữa rồi đó, nhưng mà tôi không để ý, được cứ thấy niết bàn, thấy niết bàn, thấy niết bàn ngoài. Hòa thượng làm thinh, không nói, không năng rồi gì đó nè. Cứ mỗi lần mà ông nói tôi vô mà tôi trình pháp, tôi nói như vậy thì ngài cứ nói tiếp tục tu tập. Cái tới một lúc mà tôi nói dạ thôi, chắc có lẽ mà con thấy niết bàn là con nói vậy rồi, thì hòa thượng nói đúng rồi, bây giờ tao mới thấy mày nói đúng rồi. Cái gì thế không? Thành ra mình khi mà mình hãy tâm mình mà tưởng cái gì đó, nó ra thiệt như vậy. Vì vậy con đường tu là một cái con đường mà Đức Phật mà chỉ cho mình đó, nó cao siêu ghê lắm. Và mình nó đòi hỏi mình rất là nhiều thời gian, điều rất nhiều kham nhẫn. Bởi vì ta nói kham nhẫn là đưa đến Niết Bàn là vậy đó. Mình không kham nhẫn là hấp tấp à. Mà đường đi thì rất là khó, đường đi rất là tối, phía trước tối, phía sau tối, mình hấp tấp là mình chết. Cứ thong thả mà đi, giữ cái nỗ lực cho đều đặn. Trong cái thiền tứ niệm xứ này, người ta dạy mình đừng hấp, đừng có chạy 100 thước. Quý vị biết người ta vận động viên, người ta chạy 100 mét à, bắn cái đùng một cái là phóng tới, chừng vài ba giây là tới địch rồi. Không, thiền tứ niệm xứ không làm vậy. Thiền tứ niệm xứ là chạy marathon. Quý vị biết marathon cái gì? Chạy gần 20-30 cây số. Rồi cái người nào mà phải bắn cái đùng mà chạy trước là rồi anh đó sẽ về cuối cùng á. Chạy ra mà làm dữ quá thì cuối cùng nó phải té. Cái người mà chạy marathon mới chạy đường dài, đường chạy là phải thật là đều đặn. Khi chạy rồi sẽ biết mà. Khi chạy bữa đó là chắc quá chừng 13 cái số à. Nó chặn cái cầu, mua cái cầu bên Mỹ 13 cái số, chặn đầu chặn đuôi. Sáng sớm mình thức dậy rồi tới đó tập trung chạy. Thiệt ra là sư cái mình biết con sư sống thì thấy người ta chạy sư bất chấp thì chạy theo, chứ con ngày chết cũng thấy đi mà gì đây 450 mấy người mà sư cần áp chót về tới nơi nó đừng có nói chuyện nói là cười cũng nổi nữa. May chưa chết rồi đã chạy rồi còn dẫn cái ông kia đi theo, ông kia là đi theo rồi cuối cùng biết nó hút rác. Hút rác là sau khi mà cái đoàn mà đi qua tới ngang hết cầu rồi là nó một cái xe tải nó đi sau nó kiếm anh nào mà thấy có bộ chắc là xù bọt mép rồi là nó dớt lên xe rồi thôi té ngửa chết sao đó. Ông kia đi vô trong cái nhóm đó cứ đứng chờ hoài, không thấy anh về, thấy anh nằm ở trong đó à, không biết sức mình. Tại vì sư làm có một cái văn phòng bác sĩ về mắt này. Cái ông bác sĩ đó ông chạy hoài rồi ông về ông khuyến khích sư, ông kêu sư chạy, nhưng mà sư cũng đã tập chứ không phải không, sư cũng có chạy nhiều như vậy, nhưng mà sư chạy cũng được 3-4 cây số gì đó. Rồi cái ông nội kia ông nghe sư nói đọc và chạy theo mình cản đâu được, đi ra mua đôi giày mới rồi làm ngon lắm, hô một cái là chạy trước nữa, cuối cùng về lần nằm lăn ở trong xe truck xe tải. Cái người mà không có biết là vậy đó, còn ông bác sĩ đó ông không bao giờ chạy cái gì mà học tập hết trơn. Mình tới xong mình đi, mình mới tập mà xong mình chạy trước ông, hóa ra ông nói mấy ông chạy trước là thấy là về nằm xe tải. Phải tu phải tập mới thấy thế nào là cái tâm. Vì vậy nếu chúng ta có tu có tập, chúng ta sẽ nhận ra được tâm lúc tâm sinh hoạt, chúng ta sẽ nhận được tâm lúc tâm sanh lên. Nhờ có duy trì có chánh niệm dần dần chúng ta mới biết được tâm, chứ mình đem chuyện tâm mà mình nói với ai người ta sẽ không biết đâu. Bây giờ đó sư chỉ nói cái này thôi mà để gọi là cái phần thông tin cho quý vị. Người ta dặn mình á, bạn ngồi thiền bạn quan sát nhiều bạn sẽ thấy tâm. Ví dụ như bạn ngồi thiền bạn thấy tâm suy nghĩ chẳng hạn, hãy thấy tâm suy nghĩ là mình đã thấy tâm rồi. Đây là cái giai đoạn đầu tiên đấy quý vị, nhưng mà thật ra chưa phải đâu. Ngồi thiền mà thấy tâm suy nghĩ có thể thấy tâm chưa, thu một thời gian người ta sẽ trả lời cho quý vị biết là chưa đâu, mới thấy cái dáng của nó thôi chứ còn chưa thật sự thấy tâm đâu. Tại vì sao? Tâm nó thuộc về chân đế. Chân đế là pháp chân đế là thay đổi hoài, nó sanh nó diệt hoài. Nó giống như là cái pháp chân đế thì cũng giống như là mình nói là cái búng tay vậy. Tóc búng rồi là xong rồi. Mà có nhiều người nói vậy, thưa sư con ngồi thiền sáng hôm nay con thấy cái tiếng đồng hồ, con cứ nhớ cái thằng con ở nhà không? Miết cái nhau nó hoài. Nhớ bao lâu và cả tiếng đồng hồ có suy nghĩ về nó không? Tâm là khi mà cả tiếng đồng hồ tâm ta sanh khởi còn phải diễn cái tóc vậy này mà sao? Đức Phật nói trong một sát na, tức là một cái búng tay đặt chỉ tâm sanh khởi và hoại diệt, mà sao mà con ngồi mà cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy tâm? Vậy thì đâu có thấy tâm đâu, phải vậy không? Đó, một lần nữa để nhắc nhở quý vị đi theo từng cấp một, ta nói chuyện cho mình nghe. Bắt đầu mình chưa biết, ta chỉ cái tâm này đó đang nói về tục đế. Từ từ tới mình tu tập rồi mình tới mình nói rằng sao mình thấy tâm nó nhanh quá, hoặc trong này nó hằng hà sa số tâm à, lúc đầu người ta mới nhắc tới nữa cho mình. Vì vậy quý vị thấy không, trong pháp hành đó người ta nói đơn giản vậy lắm, không có nói nhiều như pháp học, nhưng mà nói để mà cho quý vị tập, còn nói cao mà quý vị tập nổi. Tôi không muốn chỉ cho hành giả, tôi chỉ trình cho tôi những điều tốt điều hay. Sư nói là tại vì cái cô này cô nói thưa sư con ngồi con chẳng thấy gì trơn, con thấy tâm con buồn ngủ, tâm con lười biếng, tâm con không giận. Tôi không muốn các bạn trình cho tôi những điều tốt điều hay, hãy nói cho tôi biết sự thật về tâm của các bạn. Khi tâm phấn giận, biết tâm phấn giận đó là chánh kiến. Chánh kiến là một trong hai chi thuộc nhóm tuệ trong bát chánh đạo. Có thấy đúng rồi đấy. Thấy cái gì xảy ra thật là chánh kiến, nhờ có chánh niệm mới thấy được những gì xảy ra trong tâm. Tôi muốn hỏi quý vị nào mà không hoan hỷ khi thấy tâm mình suy nghĩ? Vậy quý vị hoan hỷ vì thấm thấy tâm quý vị đang chánh niệm, hay quý vị bực bội vì thấy toàn ất thiện pháp trong tâm, quý vị muốn chọn cái nào đâu? Bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị tới, quý vị than thở càng rạm với tôi, quý vị nói sao mà con thấy tâm con suy nghĩ tùm lum tại la toàn cái bất thiện không à? Là một chuyện, tôi nhắc nhở lại, nhờ có chánh niệm quý vị mới thấy. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Hoan hỷ vì mình có chánh niệm là hoan hỷ, hay bực bội vì thấy tâm cái nào tốt hơn? Thì dĩ nhiên là mình hễ mà mỗi lần mà mình thấy tâm mình mà xấu như vậy thì nhờ có chánh niệm, thì nhìn cái phía tích cực của nó là nhờ có chánh niệm mới thấy được tâm này, chứ đừng có nhìn cái tâm xấu. Tâm xấu nó chỉ là đối tượng mà thôi. Bây giờ bạn có chánh niệm, niệm mới có sự hay biệt. Cái đó là cái cần phải để ý tới. Thưa sư, con thấy rằng chúng ta nên hoan hỷ khi thấy tâm chánh niệm. Đúng rồi, cái gì xảy ra trong tâm không phải là trách nhiệm của hành giả. Chúng chỉ là đối tượng, chỉ là những hiện tượng tự nhiên và không có chi là vấn đề hết. Như một sư ngồi thiền nói, thưa sư sao mà con thấy là thế mà con thấy tâm con có suy nghĩ về người nữ không à? Thưa sư, có phải là tại vì cái suy nghĩ này mới đưa tới cái chuyện là tâm ái nó khởi sanh không? Thưa sư, nó không phải. Tâm ái nó khởi sanh là tại vì trong tâm sư đó, tâm tham đó nó còn tham dục mà. Vì vậy tôi suy nghĩ về chuyện ái không à? Như vậy có phải là tự nhiên không? Tại vì mình không tu, mình để cho nó ô nhiễm, thì bây giờ thấy nó đổ ra là phải như vậy thôi, rồi bực bội sao được? Cái gì thấy là cái gì da vàng nó tới hỏi bác sĩ sao mình da da ta một đen hai trắng mà sao tôi vàng là sao? Tại vì ông bị đau cá. Thì bây giờ đâu có phải là đem đi nhuộm cái da cho trắng mà tốt đâu, đi tắm nắng tắm đồ, đi tắm đột da đột đồ gì đó, đúng biết con nói cái gì đó. Ta phải chữa cái bệnh gan này, tức là đừng có lý tới cái hiện tượng bên ngoài. Cái gốc của mình là tham sân, gốc của mình là dâm dục, do đó nó ngồi để suy nghĩ những cái chuyện đó. Cái gì xảy ra trong tâm không phải là trách nhiệm của hành giả, chúng chỉ là đối tượng, chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không có chi là vấn đề hết. Phải nhớ như vậy để mình bớt bức xúc về cái tâm của mình. Cái này làm cho mình tu không được này. Trời ơi, tu cái gì mà thấy tâm mình là toàn tham sân si không à? Vì sao Đức Phật nói đừng tham, đừng sân, đừng si, mà sao mình như vậy rồi? Mình ăn cũng chính đàn na tính thí, có phải là mình đi địa ngục không? Đó đó, cái suy nghĩ vậy là tu không được. Tâm tham biết tham, tâm sân biết sân, tâm phong dẫn biết tâm phong dẫn, được rồi. Cái sức mình tới ngàn đó, mình tập tới ngàn đó đã. Khi có điều kiện đối tượng tự nhiên sanh khởi, nhiệm vụ của chúng ta là hành giả nhớ nhận ra chúng có vậy thôi. Tâm suy nghĩ chuyện phiền não, tâm lười biếng, tâm tham, tâm sân là sinh hoạt tự nhiên của tâm. Có thái độ chân chánh, duy trì chánh niệm là việc của hành giả. Có thái độ chân chánh là đừng có bức xúc với nó, đừng có bực bội với nó. Mình làm cái chuyện gì xấu xa với bên Việt Nam rồi bây giờ mình qua đây mình ngồi thiền, tự nhiên nó đảo nó lại. Đâu có phải mình qua bên Myanmar mình làm bậy đâu, mình đã làm từ trong quá khứ rồi. Chuyện đó trong quá khứ rồi là làm sao mà gỡ đây, thấy không? Sư nhớ khi mà sư tập bên Trường Thiện, sư cũng là tập thường, sư cũng nói gì, sư nói trong các cái loại tâm mà bất thiện là tôi thấy cái tâm ái là trời nó khó chữa nhất. Trời nó ngồi nó nghĩ tùm lum tà la trong này, nhưng thường sư ông cũng giải thích, thì nói bản chất của sư là tâm tham rồi, thành ra nó ngồi nó phải suy nghĩ như vậy, rồi cứ tới có than hoài. Cuối cùng trả lời, tại vì hồi trước sư 100 vợ, kiếp trước sư 100 bà vợ đó, bây giờ mới dâm dục như vậy, chứ biết sao vậy. Tự nhiên hóa cái sự ngộ liền này. Cái chuyện quá khứ mà phải làm được cái gì? Trong cái kiếp quá khứ sư đã cả trăm bà vợ, thì bây giờ cái tâm nó phải như vậy thôi. Đừng có muốn thay đổi gì nữa, mà bây giờ duy trì chánh niệm thì thấy nó đang có mặt. Trong quá trình thực tập lúc ngồi thiền, con theo dõi hơi thở ở mũi, ở bụng và biết những gì đang xảy ra xung quanh. Thưa sư, như vậy có được không? Được, tốt lắm. Thưa sư, con cứ bị nhức đầu lúc ngồi thiền mà không biết tại sao. Có lẽ là hành giả dùng sức nhiều quá chăng? Kiểm tra coi thử. Ngồi yên thấy tâm biết gì được rồi. Ai kêu cố gắng, ai kêu cố ráng làm cho tâm nó khó chịu, thành ra đầu nó mới nhức. Tức là khi mà hành giả nói được, con ngồi thiền con thấy đầu nhức, thì ông nói, để ý coi, chú tâm nhiều quá không? Ráng nhiều quá không? Ráng mà thấy cho rõ đối tượng á, mới nhức đầu. Thì ông nói coi thử sao? Dạ không, ý con muốn nói là thưa sư, khi bị nhức đầu đó mình thiền nó có hết nhức không? Vì thế hỏi kiểu vậy đó. Con ưa bị nhức đầu lúc ngồi thiền mà không biết tại sao. Thì ông thật sự nói, tại sao thì ông nói là tại ráng quá. Thì không phải vậy. Vì quý vị thấy không? Người ta hỏi hóa một đường mà hiểu một nẻo rồi. Thế vậy trình ra sư về, sư qua bên Myanmar đó hàng năm đó, sư mà cho hành giả trình pháp, sư nói quý vị thôi làm ơn nó viết xuống đi, bút xa gà chết rồi, thấy không? Là tại vì sao? Tại vì trong quá khứ sư gặp rất là nhiều trận rồi đó, họ trình pháp cho sư rồi sư lên sư trình với thiền sư, thiền sư nói không được, thì cũng giống như là mà trách móc để la đó, la cái người Phật tử đó, hay hành giả đó. Thì biết cổ trả lời sao? Con có nói vậy đâu, sư nói cho con có nói đâu. Trời ơi là trời. Thì bây giờ lời nói rồi, bây giờ mình lấy đâu mà nói nữa. Đó. Ông bây giờ viết xuống đi, bút xa cả chết. Mà vậy đó mà quý vị biết sao không? Khi mà họ viết xuống đó là mình dịch ra, mình đọc cho ông thiền sư. Họ nói giọng phải, ông này ông dịch tào lao à. Cái ông thông dịch này là chắc là không có bằng cấp này. Ông dịch tầm bậy tầm bạ cho con đâu có nói vậy đâu. Lúc bây giờ đó, cái kinh nghiệm tôi, cái kinh nghiệm mà làm việc giúp sư đừng có bực bội. Bởi vì là hành giả là tới là thiền trình pháp với thiền sư, mà thiền sư khen nghe mà hay hay tốt tốt à, tiếng Anh thì không hiểu nhiều, mà nghe ông nói cút 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 là thấy ưa rồi đó. Còn mà thấy ông trề môi là bắt đầu họ có bực mình rồi đó. Thành ra nếu mà tốt là tôi, còn mà xấu là cái ông thông dịch này này. Thì bây giờ cái kinh nghiệm mà làm việc đó, nhắc mình đó, đừng có nói gì hết trơn. Thôi bây giờ đó, ý cô nói sao thì cô nói thẳng ra đi, hay là sư nói sao sư nói thẳng đi, tôi dịch thẳng cho ngài thiền sư. Và ông thiền sư ông biết là cái tâm lý của hành giả vậy, do đó ông cũng lắng ông nghe thôi, rồi nói tới nói lui nói qua nói lại rồi đổi lại theo ý của người ta, mà cuối cùng cái ông phá một câu thì cũng giống nãy thôi, rồi hết lúc đó mới nín nè. Vì vậy cái đi làm việc đi giúp đỡ bà con nó cũng tạo cho mình được cái hành tham dẫn, một cái phước báo là cái chỗ đó nè. Do đó năm nào sư cũng đi, sư cũng giúp hết trơn, giúp mình có cơ hội mình học, mình tập tâm này nữa. Những cái người mà mới tới là mình có cái ý mình khinh thường người ta, người ta là hành giả mới tu tập sơ cơ, còn tôi đây là đã tu nhiều năm rồi, là bị cũng làm việc sư đồ vậy đó, mình hả mạng đôi khi nó che mờ mắt mình. Và mình qua bên đó để mình thấy rằng là lúc nào là mình ở cái vai trò của một vị dạy đạo, mà lúc nào mình ở vai trò của một người thông dịch, vì trách nhiệm là của ông thầy mình, cái đâu phải của mình. Có một sư hôm qua bên đó, cái ông sư cũng lớn tuổi rồi, ông sư nhớ từ đâu tới, đoán là Phật Sơn quá mà được, không biết có chắc không. Cùng lối khoảng chừng bằng tuổi sư lúc đó đó, có chừng 70 rồi. Khi ông nói với ông thiền sư, ông nói tôi nghe ông dạy đọc nói rằng đó, khi ăn là phải coi chừng cái tâm tham, vì lúc đó tâm tham nó rất là dữ, cái tâm háo hức nó rất là nhiều, nó muốn ăn mà đại đói bụng mà tôi thấy ăn mà coi tâm tham mà nó có sâu sắc gì. Phải qua cái diễn trình tâm này giống như trong vi diệu pháp vậy, tôi nói tùm lum cả la, nói đến nỗi mà tôi nói thôi sư ngưng lại cho sư nói vi diệu pháp quá tôi dịch không nổi. Cái ông thầy sư ông nói vi diệu pháp là cái kinh nghiệm của Phật mà, còn sư đã thấy được đâu mà sư nói. Lúc bắt đầu là từ đó là dịch cái câu đó ra là ôi ông bức xúc, ông bực bội, ông to tiếng với thiền sư, sư cũng to tiếng lại theo. Ông thiền sư cũng ngồi yên làm thân dòm, sư cũng cười. Đến cái buổi mà trình pháp ra, tôi nói nãy không biết làm sao mà tôi thấy thiền sư ông làm thân không nói năng gì trơn mà cứ dòm tôi hoài. Ông nói tôi dòm cái chân của sư đó. Ủa cái chân sao? Tại vì sư ngồi sư duỗi cái giò ra này, cái chân của sư để vậy đó. Mà khi mà ông nói khi mà sư cong cái chân lên thế này là sư nổi sân rồi, tôi biết rồi, thì căng thẳng rồi. Mà tôi hỏi sư căng thẳng với ông chi, thì cãi tới đôi với ông chi, chuyện của tôi mà tôi dạy cho sư có dạy đâu, sư cứ thảy hết cho tôi đi. Ông kêu ông nói cái gì sư qua sư cầm đừng cầm, thả búng cho tôi để cho tôi lãnh cái mắc mới về chuyện của sư. Đây là một cái bài học khác nữa. Cái vị hành giả trình đó đâu phải trình cho mình mà trình cho thiền sư, mình cứ việc gì nói có cái gì cứ thảy cho ông hết rồi kiềm. Đó là một vài cái sư muốn chia sẻ một vài cái kinh nghiệm mà đi giúp đỡ bà con, mình biết đi làm cái chuyện công quả mà nhớ làm nữa, đã không có tiền có bạc rồi còn bị cằn nhằn bị cự nữa nữa, nhưng mà mình mà khéo xử lý ở trong này nó cũng cách thức để mình tu nữa. Thôi nói tốt với sư quá thôi, để nói xấu xấu một chút rồi về đây. Thưa sư, trở lại cái câu chuyện nhức đầu, có ý con muốn nói nếu khi mà mình bị nhức đầu rồi mình thiền tập có bớt nhức không? Có thể lắm. Ông nói có hai cái, một cái là đau thân là một cái đau tâm. Đau thân thì phải uống thuốc. Ví dụ trong tiếng Mỹ ông nói medication là thuốc. Còn cái thiền thì meditation thì những gì về tâm mà thôi. Hai cái nó phải khác nhau. Bây giờ nhức đầu thì phải coi thử bệnh gì. Nếu mà bệnh hoạn thì phải uống thuốc. Rồi bây giờ nếu mà nhức đầu bị tâm thì phải tư duy cho chân chánh. Trước hết bệnh hoạn là cái chuyện tự nhiên, không thể nào mà tránh được. Không phải là vấn đề, đau chỉ là đối tượng, đau chỉ là cái hiện tượng để cho mình quan sát, thấy không? Đây là cái nhắc nhở cho mình. Khi mình đau, mình hoạn mà cái này tôi thấy mình lớn tuổi là vậy. Bây giờ như sư già nó 70 mấy tuổi rồi, mà hơi đau chút là sư bức xúc khó chịu bực bội à. Nó thư về ở ngoài phân rang thời gian nó tự nhiên đi cái lưng nó đau quá trời quá đất. Mình nói trời ơi, tại sao bên Mỹ không đau mà về đây nó đau? Mà bên Mỹ là hồi nào? Hồi khi đó mình mới có 60, 65 mà. Giờ tới 70 mấy rồi mà sao mà đòi đừng đau? Đó rồi nó đau thì mình cũng lấy dầu để đồ mình tha cho chúng ta. Rồi tới cái bác sĩ nó hỏi, nói, thôi bây giờ thầy chụp hình coi thử sao? Rồi thoái hóa cột sống. Có cách đi chữa thôi, thoái hóa cột sống là già thì nó vậy thôi, biết chữa cái gì đây. Nhớ đừng có ngồi xếp bàn, thầy ngồi thiền ngồi xếp bàn, cái lưng của thầy chịu không nổi đâu. Lên ghế ngồi, rồi đi tàu, đi xe thì nhớ mua cái nẹp lưng đó, nẹp lại. Trời ơi, khổ mà. Trước giờ đâu có thoái hóa, giờ tự nhiên phải thoái hóa. Rồi, đụng cho thuốc uống đã xong rồi đó, tới phiền cái đồ hối, nó đau nữa. Kêu vô chụp hình thoái hóa nữa, thoái hóa khớp nữa. Thôi lát nó thoái hóa trơn, thôi cho chấp nhận thôi, chứ biết sao giờ đây. Bữa nào nó thoái hóa cục rồi xuống cổ, xuống đồ đến cổ rồi nó phát chiêu à. Tự nhiên mình suy nghĩ, thấy không? Hồi đó trước giờ đó mình đâu có đau, muốn đi bộ là đi à. Muốn đi xe đạp là đi à. Bây giờ không, không được. Làm cái gì nó phải cẩn thận cái trơn, bị già rồi mà làm sao. Vì vậy cái tư duy mà chân chánh mà áp dụng nhất là cho người lớn tuổi là bệnh hoạn là chuyện tự nhiên, không thể nào tránh được, không phải là vấn đề, đau chỉ là đối tượng quan sát, chánh niệm về tâm khó chịu vân vân. Lý thuyết thì nói giỏi lắm mà tới đó nó quên. Cái một đơn giản như thế này mà còn quên được một chi mà cái chuyện mà Đức Phật phải nói cao xa quá mình sao mình nhớ được nào. Đau là một hiện tượng tự nhiên này. Bây giờ mình 70 mấy tuổi rồi mình đòi giống như lúc mình 50, 60 sao được. Hiểu được như vậy rồi, chấp nhận. Tới đâu hay đó. Khi đau sanh lên đừng để ý tới thân, chỉ quan sát cái tâm phản ứng cái đau nhất. Rồi khi yên rồi, bây giờ mới quan sát cái đau. Khi tâm ưa hay ghét đối tượng nào thì đừng để ý tới chúng, chỉ quan sát tâm thích và tâm không thích mà thôi. Đây là một cái phương pháp khác mà thầy chỉ cho mình đó, quý vị để ý. Ví dụ quý vị ngồi thiền, quý vị nghe một tiếng động nào đó, quý vị tới hỏi với sư, sao mà thưa sư bủa, có sư nói là nhiều đối tượng mà sao không có nghe cái một tiếng động nó không thôi à? Và tiếng động gì? Và cái bà mở điện thoại, cái tâm nó cứ chú vào trong điện thoại, điều đó có nghĩa là nó ghét cái tiếng điện thoại này. Hoặc giả là có một người nào ở ngoài nói chuyện rồi mình cứ để ý, mình cứ nghe cái điện thoại, cái tâm nó hướng về đó là nó thích rồi. Hoặc giả nó ghét. Vì vậy lúc bây giờ là hành giả nhớ cái đối tượng đúng mà phải quan sát là cái tâm thích tâm ghét của mình, chứ không phải là đối tượng ở ngoài đâu. Lúc là tiếng động không có nữa, không phải tiếng động nữa. Đôi khi cái gì thấy mình đi tới mình tu tập là vậy, rồi sắp xếp cho mình ở chung phòng với người khác, có vậy không? Ở đây quý vị ngủ chung phải không, tập thể phải không, có không, hay là ngủ riêng, ngủ tập thể phải không? Rồi mà giao mà nằm cái bà nào mà bằng ấy thì muốn chết rồi, có vậy không? Cứ để lỗ tai mình rụt cả đêm rồi sao ngủ đây. Có cái cô kia cô nói dạ ngáy thì con chịu nổi, mà thưa sư vẫn ngáy mà còn mớ mà còn nghiến răng nữa. Hãy càng nghĩ suy nghĩ là càng nổi sân. Ngủ thì ngủ đi, đã ngáy rồi thì ngáy, còn nghiến răng còn mớ còn nói ông sùng nữa, sao ta ngủ rồi vậy cái này. Càng nói càng nổi sân. Lúc bây giờ mà quý vị có hướng vào trong phòng sẽ là hơi thở hơi thiết thì nó có để ý tới cái ngáy của bà đó. Cái người gì mà ăn mà không có chịu khó mà giữ gì mà ăn mà mập như heo vậy, hành chi ngủ cũng ngáy xong rồi. Ui, tôi nói đúng thế chuyện. Nếu bây giờ quý vị nhớ, lúc bây giờ đừng có để ý tới tiếng ngáy của bà đó mà quan sát cái tâm khó chịu của mình. Đó, cái câu chuyện nó xảy ra bên Mỹ đó, xin nhớ cái chuyện mà kể nữa, ta nói xin nhiều chuyện nữa. Bà kia bà, cô kia cô tới, lúc đó là sư mới tu, sư đứng ra sư làm, quản lý như sư khoa vậy đó. cái phát hiện của thầy của sư là ngài Hòa Thượng Kim Thiệu, cô kêu cô tới nói thưa sư, sư đổi cái phần cho con ấy, chịu không nổi bà cái mũ bằng ấy quá, bà mũ bằng ấy mà bà còn nói rồi còn nghiến răng rồi nó chịu không nổi. Thì nói thì thôi bây giờ nó cô ráng cô tập một thời gian nữa đi, chứ còn bây giờ phòng ốc thì hành giả thì đông mà phòng người làm sao mà có, thôi ráng coi thử sao. Ngày thứ ngày tứ tới ngoái nữa nó thôi chờ đi, và bữa bữa nó có một cái bà đi về này, để thì tôi sắp cho cô đó, mà có bà nào về đâu thì mình nói đại cái rồi cho biết sao giờ. Chờ ngày thứ nhất cũng được, cái ngày thứ hai tới nói, ngày thứ ba tới nói, khi sư nói vậy cái bà làm thinh, bà chờ, ủa thấy giữa quá thiền rồi thấy bà làm thinh hoài không thấy nói năng gì nữa trơn. Cái sư giáo bộ khéo khéo không phải sao bây giờ có yên chưa, bà nói dạ chưa yên đâu, nó phải sao vậy, tự nhiên không có bà du duyên bà hết ngáy rồi sư. Hồi đó thì bực bội thấy không, thì dặn này ngáy là lấy đối tượng làm là xem nó tâm khó chịu, bây giờ biết quen rồi đó, đang quan sát khó chịu khó chịu ngáy khó chịu khó chịu khó chịu, cái tự nhiên bà tắt cái ngay coi cái du duyên không đó, nó khóa ra mình, mình túa ra mình còn khó hơn ta nữa, ta ngáy mình bực, bây giờ ta không ngáy mình cũng ưa nữa. Nguyên tắc khi tâm ưa hay ghét đối tượng nào thì đừng để ý tới chúng, chỉ quan sát tâm thích và không thích mà thôi. Thưa sư, khi ngồi thiền thấy sinh hoạt của tâm, tâm luôn luôn tìm kiếm đối tượng để bám vào, hoặc quá khứ đã qua hay tương lai chưa tới. Đây là câu hỏi ngày hôm qua của một vị hành giả. Tâm sao nó ưa nghĩ chuyện quá khứ không? Ở trong thiền đường nó ngồi thì không biết mà, hễ bung ra cái đi ra ngoài là bắt được cái chuyện quá khứ, đạo nó lại. Chuyện quá khứ đau khổ chứ đâu phải chuyện quá khứ có bình thường đâu, mà sao nó cứ suy nghĩ hoài. Trong sinh hoạt hàng ngày, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, ý tôi ta hay của tôi của ta sanh lên, do đó tâm bám vào đó. Và những cái câu chuyện gì mà xảy ra mà trong quá khứ rồi là bây giờ nó đảo trở lại, là bởi vì sao? Bởi vì không trách nhiệm, nó che vô liền tức thì. Nhưng mình đi ra ngoài nữa, mình ngồi đây thì còn hội chúng là đang tu tập rồi mình ráng mình duy trì chánh niệm, còn khi ra ngoài đi mình nó ú tha hồ suy nghĩ, thì khi bạn không duy trì chánh niệm là phiền não nó che vô chuyện rồi, che vô là bạn suy nghĩ chuyện bất thiện, nó sống lúc bây giờ là quá khứ tương lai, quá khứ tương lai, quá khứ tương lai, không bao giờ biết sống trong hiện tại hết. Chỉ ghi nhận khi bạn thấy rằng nó cái tâm nó bám vào một đối tượng nào đó, tâm này luôn luôn tìm kiếm để bám vào đối tượng một những câu chuyện quá khứ và tương lai, thì chân sư trả lời là ghi nhận nó dính mắc vào tôi ta, vào cái ý và cái chuyện tương lai và quá khứ, nó biết nó ở trong quá khứ, biết ở tương lai, mình biết nó đem nó trở lại, vì cái tâm của mình nó dính mắc mà những cái câu chuyện gì mà cái tâm mình nó ưa suy nghĩ rất là nhiều, mặc dù những cái chuyện buồn khổ đó là cái tâm của mình nó phải trái trong này. Ví dụ có một cái sư cô đó, cổ đi qua Miến Điện, cô nói rằng là con có ưa nhớ lại cái chuyện cái bà dì ghẻ của con, bà hành hạ bà đầy đọa con vậy, mà sao con ưa suy nghĩ về cái chuyện của bà, mỗi lần con suy nghĩ là con buồn con phiền con khổ, mà cái tâm cứ ưa suy nghĩ hoài. Thật sự nói mình suy nghĩ như vậy là trong khi mà mình suy nghĩ như vậy là cái tâm này nó tấp tơ tôi ta trong đó rất là dữ. Rồi xong mà khi mình suy nghĩ như vậy thì tâm mình nó ưa vẽ khôn vẽ khéo, hễ mà lần sau mà gặp như vậy thì mình sẽ làm như vậy như vậy, cái này nó cũng tưởng ra thôi, chắc có gặp hồi nào đâu nữa đâu. Cái người mình nghĩ đôi khi đã chết rồi không có nữa. Vì vậy thiền sư nói chỉ ghi nhận tâm dính mắc vào tôi ta và quan kiến của mình, chứ hành giả đâu có tránh được điều này đâu. Rồi quá chuyện quá khứ sai lầm nó đã đi qua rồi, bạn làm cũng được gì hết trơn. Thưa sư, khi có tâm bất thiện khởi lên, có tâm quan sát nhắc nhở hãy bỏ nó đi, hay trong sinh hoạt hàng ngày có chánh niệm thì tâm nhắc làm gì cũng nên làm nhẹ nhàng, đừng có làm thô kịch quá. Thiền sư nói khi có tâm bất thiện sanh lên, hành giả chỉ cần đừng theo nó là được rồi. Bây giờ tâm sân nó tới, đừng có theo nó. Mà theo nó nghĩa là sao? Là suy nghĩ về nó. Nhớ duy trì chánh niệm, biết tâm mình đang suy nghĩ, rồi trở lại ở trong thân của mình. Khi duy trì chánh niệm, tự nhiên sẽ biết dùng bao nhiêu sức, không đủ làm mạnh tay quá. Có hai chuyện. Cái thứ nhất là khi tâm bất thiện khởi sanh lên, con nói trong tâm rằng con dẫn tâm bày bỏ nó đi, thiền sư khỏi, khỏi nói này. Khi tâm bất thiện sanh lên, chỉ cần một điều là ghi nhận nó mà đừng có chạy theo nó. Tâm tham đừng theo tâm tham, tâm dục đừng theo tâm dục, tâm sân đừng theo tâm sân. Mà ông nói rằng là hễ mà có chánh niệm, thấy tâm mình đang suy nghĩ về dâm dục, tâm đang suy nghĩ về chuyện sân hận rồi vậy, mình biết liền á, thì nếu mà mình có tu tập là nó ngừng lại liền. ta không còn tiếp tục suy nghĩ nữa. Khi duy trì chánh niệm rồi, cái chuyện thứ hai nữa là con nhắc con á, làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng, làm cái gì cũng phải thong thả, đừng có nặng tay quá. Mình là người đang tu tập thì thực sự nói, khi bạn duy trì chánh niệm thì tự nhiên bạn biết cái dùng sức bao nhiêu, phải cần nói gì nữa. Ông nói khi mà tôi mà tu tập mà tới một cái mức độ mà giỏi rồi đó, tôi đóng cái cửa xe mà đóng hoài cũng được nữa. Vì cái tâm của tôi nó không ưa thô lỗ, không ưa mà làm cái gì mà động mạnh quá, làm cái gì cũng nhẹ nhàng hết trơn này. Dùng vừa sức cho không có thô tháo đó. Quý vị thấy mình tập đây là mình ở trong trường thiền đó, mình thấy mọi người được làm cái gì cũng thông thả, làm cái gì cũng cầm chạm đó, không có làm thô tháo đó. Rồi cái người ở ngoài họ đi vô thăm mình, họ đi họ đem đồ đạc lại, họ cúng dường rồi mình thấy cho họ sinh hoạt, họ làm âm âm mà. Thì thiền sư nói thì cái người mà có tu tập là tự nhiên nhắc nhở, nhớ rồi đừng có làm cái gì thô tháo quá. Khi bạn có duy trì chánh niệm mà nếu mà sau này bạn có trí tuệ nữa, trí tuệ sẽ dạy mình làm cái gì cũng nhẹ nhàng thôi, không thô tháo, không làm âm ỉ gì cả. Đây là nói về thân đó. Trí tuệ nó dạy mình đó, đừng có làm cái gì thô tháo, đừng có làm gì âm ầm. Trong khi xung quanh mình rất là nhiều người đang tu tập, ta cần cái sự yên tĩnh. Đó, mình làm được như vậy là mình cũng tạo cái duyên lành để cho người khác tu tập rồi. Mà còn một cái khác nữa là khi có chánh niệm tỉnh giác á, có chính trí tuệ đó, dạy mình rằng khi mà câu chuyện tới là đừng có phản ứng âm sùng. Trong cái sinh hoạt hàng ngày, cái thân nó đừng có thô tháo, đừng có làm cái gì mà âm ồn ào náo nhiệt hết trơn á. Bởi vì xung quanh mình có rất nhiều người đang tu tập, mà rồi khi mà mình quen cái thói đó rồi, đến khi mình ra đời là mình thấy là khi mình sinh hoạt có những cái câu chuyện khi mà nó ập tới rồi, tự nhiên tâm nó nhắc là khoan, đừng phản ứng, để yên cái đã. Từ từ rồi mọi sự nó còn đó mà, có chi đâu mà phải làm cũng dùng vậy. Còn không nữa thôi, nếu ngày mình không mà không có tu tập là nó xả láng, nó nhào ra liền, nó giật người ta liền cực kỳ dữ lắm, nó phản ứng liền, nó chồm ra liền. Khi có chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm trí tuệ sẽ dạy cho bạn làm gì cũng nhẹ nhàng, không thô tháo, không ầm ĩ. Và khi đụng chuyện tâm nó cũng không phản ứng âm ỉ thô tháo nữa, nào cái này rất là quan trọng. Biết bao nhiêu lần mà mình đã làm rồi mình ngồi đó mình ăn năn, tại sao mình làm dữ tợn vậy, có cái gì đâu mà làm dữ vậy. Nhưng mà lỡ rồi, cái lời nói ra đã nói nặng nề rồi, thì cái câu chuyện là bây giờ là phải ráng mà chịu thôi. Tâm quan sát nhận ra rằng trong các oai nghi đi đứng hay nói chuyện cười giỡn, có tâm đứng sau bảo làm đi, vì vậy nói tôi làm, tôi đi, tôi đứng là không cần thiết, tâm sai và thân lạc thôi. Đây quý vị thấy không, người ta tu tập người ta thấy này. Tâm quan sát nhận ra rằng trong các oai nghi đi đứng nói chuyện cười giỡn, có tâm đứng sau nói làm đi, nói đi, giỡn đi, tức là nói về tác ý đó. Thì khi mà đã thấy được như vậy rồi thì thấy đâu cần chi phải nói là tôi làm tôi đi, có tôi nào đâu. Có tác ý là tâm thúc đẩy thằng làm, tâm thúc đẩy thằng làm, tâm nó muốn thằng lại làm theo đó, vậy là không có tôi ta là vậy đó. Vì vậy khi mà anh chị em không có tu tập, anh chị em không để ý, anh chị em không quan sát, anh chị em thấy mấy cái này thì nói không tôi không ta, sao người ta hiểu được đây. Vì vậy trong cái buổi trình pháp đầu tiên, sư nghe có một vị hòa sư thế nào không tôi không ta thì cũng tạm thời cũng giải thích như vậy thôi. Nhưng mà mình tu tập hoài thì mình thấy có một sư đó, sư cũng lớn hạ rồi, sư qua bên Myanmar đó, sư trình pháp với ông thiền sư. Sư nói thưa sư, mỗi buổi sáng tôi đi khất thực, tôi đi ra trong làng, tôi đi khất thực, tôi xin bát, đi bát xin ăn ở trong làng, rồi tôi đi vậy thôi à. Rồi bữa con bữa rồi đi ra đi xuống mà chỗ mà tập trung mà trước khi mà đi bát là các sư là tôi có thói quen mà tụ tập nhau nói chuyện. Còn lần này không biết sư này bệnh làm sao, đó với ông nó bữa đó ông không không có nói gì nữa, mệt ông không nói nữa. Ông đứng đó rồi ông nói tới đúng đó mà khi mà nghe mà trống mà đánh mà chuẩn bị đi là tự nhiên nó thúc đi. Rồi ông nói cứ một lần mà bước đi là thấy tác ý trong đó. Vì thì có ai mà đi trong này đâu, chỉ có thân nó thúc, tâm nó làm, thân nó thúc, tâm nó làm. Hỏi thiền sư vậy cái này có phải không tôi cũng ta. Đây là cái cấp đầu tiên để quý vị nhận ra cái điều này đó. Vì vậy lúc mà sư mới tới tu tập, ông thầy sư nói không có ai tu hết, cái đó mình không hiểu này. Chỉ có cái tâm nó thúc tu, thân nó làm theo. Có thân tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, không có ai trong này hết trơn. Khó hiểu quá. rồi mình tu hoài tu hoài tu hoài, rồi mình để ý, mình để ý, mình thấy được tác ý nhiều. Lúc bây giờ mình thấy nó thúc làm, nó thúc mình làm, thúc làm, có ai trong cả. Đúng rồi, thầy sư nói nhận xét như vậy rất đúng. Còn con còn làm như độc thoại, lẩm nhẩm những lời thầy dạy, đệ tử nhắc mình, làm thế có được không? Cái cô này cô nói rằng là bây giờ con để ý này, có cái tâm nó thúc mình làm, do đó mình làm. Có cái thúc, cái tâm mình nó kêu đừng làm, cái tâm không làm. Nhưng mà con muốn biết là ví dụ như khi mà thiền sư dạy, con nhớ cứ mỗi lần sinh hoạt cái tâm nó lẩm nhẩm ở trong này, nhắc tới nhắc lui là thầy dạy như vậy, như vậy, như vậy, như vậy đó, phải nhắc mình làm như vậy có được nữa không? Cũng tốt nữa. Hành giả là người luôn luôn suy nghĩ về pháp hành, về sự thực tập. Suy nghĩ này cũng sẽ trợ duyên cho sự tu tập của bạn đấy. Vì vậy, nếu mà quý vị thấy cái pháp hành này mà quý vị cảm thấy thích thú, rồi quý vị đi về nhà, quý vị nhớ lời của sư đã đọc những cái này, có thiền sư nhắc nhở quý vị, rồi quý vị tự nhắc quý vị, rồi quý vị tu tập, cái đó rất là tốt. Người ta nói cái này là suy nghĩ mà không phải đâu. Suy nghĩ là suy nghĩ về pháp hành là rất là tốt. Nhờ cái suy nghĩ về pháp hành này nó nhắc nhở cho mình phải tiếp tục tu tập. Thôi tới ngang đây cũng vừa phải lẽ, xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu là